Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Giờ đây chúng ta cùng nhau nghe Chúa nói với chúng ta sau khi chúng ta đã cùng nhau cầu cùng Chúa bằng những kinh nguyện của chúng ta dâng lên Chúa vừa rồi. Chúa nói với chúng ta hôm nay qua một vị thánh của Ngài, đó là Thánh Francisca Romana. Vị thánh sống cả hai cuộc đời, vừa tu trì vừa hôn nhân. Hay vậy, vì thế nó gọi là quả phụ nữ tu. Chuyện rất là đặc biệt. Mời các anh chị theo dõi. Trước hết là ghi nhận lịch sử về phụng vụ. Thánh nữ Françoise được gọi là người Roma hay là người rất Roma trong số các vị thánh. Chỉ vì bà được sinh ra trong một gia đình quý tộc Roma và sống suốt đời tại đây. Vào lúc giáo hội Đông Phương ly khai khỏi giáo hội Tây Phương và bệnh dịch tàn phá thành phố vào năm 1413 và 1414. Được rửa tội và thêm sức tại Đại Thánh Đường Saint Agnes, kết hôn vào lúc 13 tuổi với quận công Lorenzo Bongiani. Cô được 3 người con. Françoise sống với chồng 37 năm, cho đến lúc ông qua đời. Bà thật là một mẫu gương làm vợ và làm mẹ. Dù rất tất bật trong gia đình, Françoise cùng với chị dâu và cũng là bạn Vanoza thích cầu nguyện, thực hành sám hối, viếng nhà thờ và các nhà thương để chăm sóc người nghèo và bệnh nhân. Theo hạnh các thánh, bà luôn làm sự lành để đối lại sự ác, luôn tạo việc thiện cho những người nói xấu, phê bình và chăm chít đời sống của bà. Khi chồng qua đời, Françoise bỏ lâu đài Trastevere để chia sẻ đời sống với các người tận hiến cho Đức Maria Oblates de Mary mà bà tập họp lại theo luật dòng Thánh Benedicto trong nhà Torre Specchi tại Roma. Các bà đạo đức này sống cuộc đời khổ hạnh và phục vụ các công việc bác ái. Được Thiên Chúa ban cho nhiều hồng ân đặc biệt, ngất trí và thị kiến, Françoise sống rất mật thiết với thiên thần giữ mình của bà. Bà qua đời ngày 9 tháng 3 1440. Được phong thánh vào năm 1608, bà được chọn làm thánh quan thầy của các bà đã lập gia đình, các bà góa và các người lái xe. Mỹ thuật trình bày bà cùng với thiên thần giữ mình và mang một thúng thực phẩm. Thứ hai, thông điệp và tính thời sự. Người Roma rất kính trọng thánh nữ Françoise vì đã có một đời sống gương mẫu trong hôn nhân, sau đó là đời sống của một nữ tu. Vì thế, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta theo gương thánh nữ Françoise, trung thành phục vụ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, Françoise đã biết những thử thách, cái chết của hai người con còn nhỏ, lâu đài bị cướp phá và mất của cải, chồng bị thương nặng và bị lưu đày, con trai bị bắt làm con tin. Dù vậy, bà không bị lay chuyển, luôn trung thành với chồng. Bà đã đáp ơn gọi làm vợ và làm mẹ một cách trung thành như trong các công tác bác ái giữa một thành phố bị chiến tranh và ghẻ chóc thử thách. Ngay trong lâu đài bị cướp phá, bà lập một nhà thương. Và khi tài sản không còn nữa, bà đi ăn xin để giúp người nghèo và bệnh nhân. Sự phong phú nội tâm thúc đẩy bà đến với kẻ khác. Và đồng thời rất nhiều người được lôi kéo đến với bà. Hành xử Thánh François Romain được phụng vụ giờ kinh trích dẫn có ghi như thế này: Thiên Chúa không chọn bà để bà trở thành một vị thánh cho chính mình, nhưng để bà phục vụ cho những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho bà để cứu giúp tinh thần và thể xác người đồng loại. Thiên Chúa đã ra ân cho Thánh nữ François với một sự dễ thương mà mọi người khi tiếp xúc với bà có thể cảm nghiệm tình yêu của bà và sẵn sàng theo lời chỉ dẫn của bà. Tinh thần bác ái là động lực cho thánh nữ, thúc đẩy bà đi tìm các bệnh nhân đem về nhà mình và đến các nhà thương. Bà làm giảm cơn khát, dọn giường, băng bó các vết thương cho họ. Thánh nữ lo lắng việc chăm sóc tinh thần của bệnh nhân. Người ta thấy bà đi tìm các linh mục và dẫn các ngài đến với bệnh nhân đã được chuẩn bị để lãnh nhận các bí tích sám hối và thánh thể. Sứ điệp của Thánh nữ François đưa đến cho mọi người hôm nay có thể tóm lại trong câu đáp của phụng vụ giờ kinh: chỉ có tình yêu mới có những hoa trái công chính. Hãy để cho tình yêu theo đuổi trong anh em những công trình của nó. Hãy mở mắt ra cho ánh sáng tình thương. Francisca thuộc một gia đình quý tộc ở Puccini de Leoni, nhưng ngài đã sinh ra và sống ở Roma. Từ lúc 6 tuổi, ngài đã thực hành sám hối, muốn vào tu lúc 11 tuổi. Cha ngài thấy đây chỉ là tưởng tượng của con nít và năm sau đã gả ngài cho lãnh chúa trẻ Lorenzo di Ponziani. Người vợ trẻ sẽ dẫn dắt chồng theo đường chọn lành. Francisca, một thánh nữ tươi đẹp, sống giữa xã hội hào nhoáng, ngài tỏ ra rất hòa nhã dịu dàng. Ngài giữ kín những khổ hạnh của mình. Có ai biết rằng áo nhậm dưới y phục lộng lẫy của ngài đã làm ngài mang thương tích không? Ngài dậy sớm để giờ cầu nguyện khỏi bị ngăn trở. Và Rosa, người em dâu, cùng chia sẻ lý tưởng bác ái với ngài. Hai người cùng hồi tâm trong một cái hang ở cuối vườn. Họ phục vụ các bệnh nhân tại nhà thương và giúp đỡ những người cùng khốn. Bà mẹ chồng nặng tinh thần thế tục, thấy thế nên giận dữ. Nhưng con bà, người chồng trẻ đã trả lời: sao mẹ lại trách họ vì những thói quen đạo đức ấy chứ? Và lại, thói quen ấy có ngăn trở gì tới việc bổn phận của họ đâu mà. Thực vậy, Francisca luôn sẵn sàng bỏ mọi sự để các bổn phận của một quản gia khỏi bị suy xuyễn gì. Một mẫu chuyện cho thấy Thiên Chúa chúc lành cho ngài như thế nào. Francisca đang cầu nguyện. Người ta tới kêu. Ngài mau mắn bỏ sách đó và trở lại sau khi phục vụ xong. Lần thứ nhất, lần thứ hai, 4 lần liên tiếp như vậy, ngài đều bình thản bỏ dở việc cầu nguyện. Lần thứ năm, ngài trở lại và thấy sách kinh có dòng chữ vàng. Người ta không hề giã từ Chúa khi phục vụ tha nhân và hiến mình phục vụ cũng là cầu nguyện. Cha giải tội và nhà chép sử Thánh Francisca cho biết tình trạng được ơn thần bí của thánh nữ. Thiên thần của ngài chiếu tỏa một ánh sáng để chỉ cho ngài biết Thiên Chúa thỏa lòng đối với ngài. Cũng thế, dù khi lỗi nhẹ, thiên thần liền đánh vào ngài và thánh nữ tạ ơn Thiên Chúa đã giữ cho mình khỏi rơi vào mưu trước quỷ ma. Với thiên thần, ngài nên mạnh mẽ. Một lần có sức mạnh quỷ ma đẩy ngài xuống sông Tiber, thiên thần cứu ngài lên bờ. Sau khi mẹ chồng qua đời, người thiếu phụ nắm quyền quản trị nhà họ Ponziani. Ngài coi gia nhân như anh chị em được gọi để chia sẻ nước Thiên Chúa với Ngài. Nếu họ ngã bệnh, Ngài tận tâm săn sóc họ. Vào thời đói kém, khi đã cho hết những gì thuộc quyền mình, Ngài ăn xin để giúp đỡ người thiếu thốn. Ngày kia, Ngài gọi Varoza lên kho lẫm thu lúa mì còn sót lại trong rơm. Lorenzo theo họ lên coi, đã thấy đống lúa vàng thay vì rơm rạ, một phép lạ xảy ra tương tự tại một thùng rượu không. Đầy thán phục, Lorenzo đã để cho người vợ thánh thiện được tự do xếp đặt cuộc sống của mình. Thế là Francisca bán mọi thứ sang trọng và chỉ mặc y phục khiêm tốn, lại còn hãm mình nghiêm ngặt hơn. Khi chiến đấu cho Đức Thánh Cha, Lorenzo bị trọng thương và được mang về nhà khi đang hấp hối. Thánh nữ đã thành công trong việc làm cho ông chồng sống lại. Faluzzo, em ngài, bị bắt tù. Người ta cho ngài biết phải nộp con trưởng Gioan tẩy giả của ngài làm con tin. Nếu không, Faluzzo sẽ bị giết chết. Francisca hoảng hốt đem con đi giấu. Nhưng Don Antonio là cha giải tội chặn đường lại nói: con làm gì thế? Hãy đưa đứa con cho người đòi nó. Francisca vâng lời để cứu em chồng, rồi vào nhà thờ quỳ khóc trước tượng Đức Trinh Nữ. Còn đang cầu nguyện thì viên sĩ quan địch mang đứa bé trả lại vì ngựa ông không chịu đi nữa. Tiếp đến là những biến cố thảm khốc. Roma bị xâm chiếm và bị cướp phá. Lorenzo phải trốn đi để lại trách nhiệm cho vợ mình. Francisca ở lại với hai con Evangelista và Anne. Cơn dịch xảy ra, Evangelista ngã bệnh. Lúc chết, cậu nói với mẹ: mẹ đừng khóc, con sẽ được hạnh phúc, vì này thiên thần đến tìm con. Một đêm kia, ngài cầu nguyện và thấy người con hiện ra báo tin mình đang ở giữa các thiên thần và cho biết mình sẽ đến tìm đứa em gái, cho nó chia sẻ hạnh phúc. Một niềm vui siêu nhiên hòa lẫn với các đớn đau loài người. Ngài ngã bệnh và các thị kiến về hỏa ngục làm ngài thêm khổ cực. An bình trở lại Roma, Lorenzo trở về chứng kiến những tang tóc và cướp phá. Francisca đau đớn trong lòng, nhưng vẫn tìm lời trấn an đầy tha thứ. Ngài hòa giải thù địch với người chồng, chỉ còn biết sống để chia sẻ bước tiến thiêng liêng của vợ mình. Francisca cũng lôi kéo các phụ nữ Roma vào việc giúp đỡ cho những tình cảnh khốn khổ do chiến tranh để lại. Ngài tụ họp vào một nhà những bà cùng một lý tưởng bác ái và khổ hạnh. Đây là thời đầu của dòng những người tận hiến cho Đức Maria. Gọi như thế vì khi tự hiến họ dùng từ ngữ con hiến mình thay vì tuyên đọc lời khấn. Trong số những cuộc trở lại Francisca tạo được có cuộc trở lại của vợ của Gioan Tẩy Giả là con của ngài. Sau 4 năm hòa hiệp, Francisca mất chồng. Ngài tới quỳ trước cửa tu viện mình đã thiết lập, đi chân không, đeo dây vào cổ, ngài xin nhập dòng. Gioan Tẩy Giả ngã bệnh, Francisca bỏ dòng về thăm. Ngài đã bị lên cơn sốt và đã qua đời tại chính nhà của mình. Các nữ tu vây quanh ngài để nghe những lời khuyên cao cả: hãy trung tín cho đến chết, Satan sẽ tấn công các chị như đã tấn công tôi, nhưng không thử thách nào quá độc dữ nếu các chị trung thành với Chúa Giêsu. Nói lời cuối cùng xong, cửa trời mở ra, thiên thần của ngài ra dấu kêu gọi ngài theo. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm đã tôn ngài lên bậc hiển thánh năm 1608. Thánh Francisca được chọn làm thánh bảo trợ của các phụ nữ đã lập gia đình và đã trở nên góa bụa. Kính thưa quý anh quý chị, đó là câu chuyện về Thánh Phanxicá Roma mà em đã nghiên cứu được 2-3 tài liệu đọc để cống hiến cho các anh chị hôm nay. Và xin các chị nào mà có cái bằng mà MS á, trong nhóm tông đồ Chúa Hình Thương của chúng ta cũng không ít những cái chị có bằng MS đâu. Có vị thánh quan thầy của mình đây này hôm nay nhá, Thánh Phanxicá Roma nè. Bằng MS là bằng gì các anh các chị? Bằng MS là tại vì những cái người mà không có chồng đó thì không còn gọi là Mrs nữa, mà gọi là Miss. Mà không phải là Miss là chưa lấy chồng, mà gọi là Miss thôi. Vì thế nó gọi là bằng MS đấy. Cái bằng này em tự nghĩ ra đấy nhá. Rồi, vậy là hôm nay những cái chị nào mà có bằng MS đó thì là có thánh quan thầy, biết được thánh quan thầy của mình rồi đấy. Là đã lập gia đình và bây giờ trở thành quá. Thì có thánh Phanxicá Romana là quan thầy. Xin vị thánh Phanxicá Romana là quan thầy của những chị đã lập gia đình và quá, giúp cho các chị được sống cuộc đời quá bụa của mình trọn lành thánh thiện như thánh nữ Phanxicá Romana vậy. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên trọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng trọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.